Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, mùng 2 tháng 4, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị con đường ơn gọi nữ tu dòng kín của chị Maria Teresa Nhan Thánh, người Ý. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Tôi xin chọn người, do Nguyễn Huy Mai phụ trách. Tuần này sẽ nói với quý vị về di nguyện cuối đời. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican. Tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót sẽ được chính thức công bố lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Bảy 11 tháng 4 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong nghi thức công bố, một vị công chứng viên tông tòa sẽ đọc một số đoạn trong tông sắc trước cửa năm thánh. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự kinh chiều một Chúa Nhật kính lòng thương xót Chúa. Qua đó, Ngài đặc biệt nhấn mạnh chủ đề cơ bản của năm thánh, đặc biệt là lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong tông sắc, Đức Thánh Cha sẽ trình bày tinh thần, ý hướng và những thành quả Ngài hy vọng khi ấn định năm thánh. Ngài cũng xác định thời điểm, ngày khai mạc và ngày bế mạc năm thánh, những diễn tiến chính trong năm này, từ ngày mùng 8 tháng 12 năm nay đến lễ Chúa Kitô Vua năm tới, mùng 9 tháng 11 năm 2016. Dịp năm thánh đặc biệt 1933 và 1983, tông sắc ấn định được công bố vào lễ Chúa Hiển Linh. Dịp đại năm thánh 2000, tông sắc của thánh Gioan Phaolô II đã được công bố sáng Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng 29 tháng 11 năm 1998, vào đầu thánh lễ trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong văn kiện đó, Đức Gioan Phaolô II, sau khi nói đến ý nghĩa năm thánh, Ngài cũng đề cập đến những yếu tố đặc biệt như việc hành hương, các cửa năm thánh và ân xá. Kèm theo tông sắc, Tòa ân giải tối cao cũng công bố sắc lệnh về việc lãnh nhận ân xá trong năm thánh.
Erbil, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, tiếp tục cuộc viếng thăm ủy lạo người tị nạn tại Iraq theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Sau khi dừng lại tại thủ đô Jordani, thủ đô Baghdad và đến thành Erbil, thủ phủ vùng Kurdistan của Iraq, hôm qua mùng 1 tháng 4, Đức Hồng Y Filoni đã đến thăm một số làng ở miền Bắc để mang phép lành và trợ giúp cụ thể cho dân chúng tị nạn. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Filoni cho biết đã gặp Chủ tịch Nghị viện và các vị lãnh đạo chính quyền miền Kurdistan. Tất cả các vị đều cam kết với Đức Hồng Y là sẽ đặc biệt quan tâm săn sóc các tín hữu Kitô tị nạn tại đây. Với những người Hồi giáo, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cũng nói về năm thánh thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ấn định, vì các tín hữu Hồi giáo cũng tin nơi một vị Thiên Chúa tử nhân và thương xót. Vì thế các tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể cùng nhau cử hành lòng thương xót, tái tạo tình huynh đệ, tình láng giềng, dựa trên mầu nhiệm Thiên Chúa, vì hòa bình hòa giải và lòng từ bi nếu không có căn bản là Thiên Chúa thì không phải là thương xót, và cũng chẳng có hòa bình. Đức Hồng Y Filoni nhìn nhận rằng so với hồi tháng 8 năm ngoái, tình hình người tị nạn ở miền Bắc Iraq đã được cải tiến nhiều, vì các gia đình đã tìm được nơi trú ngụ, tuy rằng nhiều khi hai gia đình phải ở chung trong một căn nhà, không còn các gia đình phải sống ngoài đường nữa.
Beirut. Các vị lãnh đạo công giáo, chính thống và Hồi giáo tại Liban khẳng định vai trò thiết yếu sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và kêu gọi đối phó với nạn khủng bố trong vùng này về mặt văn hóa, giáo dục và chính trị. Trong tuyên ngôn chung công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua, sau một hội nghị thượng đỉnh liên tôn tại trụ sở Tòa Thượng Phụ Công giáo Maronit ở Bekeke, phía bắc thủ đô Beirut, các vị lãnh đạo tôn giáo nhắc lại rằng Kitô giáo giữ một vai trò chủ yếu trong căn tính của vùng Trung Đông và đã có trước Hồi giáo nhiều thế kỷ. Các vị đồng ý nhóm họp mỗi quý một lần để tiếp tục trao đổi với nhau. Đức Hồng Y Bechara Rai, giáo chủ công giáo Maronit, đã chủ tọa khóa họp vừa qua. về nạn khủng bố, các vị lãnh đạo tôn giáo khẳng định rằng tệ nạn này cần được đối phó bằng cách liên kết hàng ngũ những người ôn hòa và canh tân việc cao giảng tôn giáo, nhấn mạnh tới sự hòa giải, tinh thần bao dung và sống chung hòa bình. Tuyên ngôn xác nhận rằng các tín hữu Kitô Đông Phương là những nạn nhân đầu tiên của làn sóng bạo lực ở Trung Đông. Các tín hữu Kitô Assyri là nhóm lớn nhất bị cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS chiếu cố hôm 23 tháng 2 vừa qua, khi 30 làng Kitô Assyri ở vùng Khabur bên Syria bị tấn công. Các vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi trả tự do cho hai giáo mục Syria bị bắt cóc hồi tháng 4 năm 2013 là Đức Tổng giáo mục chính thống Syriac Gregorios Johanna của giáo phận Aleppo và Đức Tổng giáo mục Paulos thuộc chính thống Hy Lạp cũng thuộc giáo phận này. Tuyên ngôn có đoạn viết, chiến tranh tại Syria và Iraq tiếp tục tàn phá, kết quả là 1.500.000 người Syria đã phải tị nạn sang Liban. Thêm vào đó có hàng ngàn người khác từ Iraq, không kể nửa triệu người tị nạn Palestine ở Liban. Số người Syria tị nạn tại Liban chiếm hơn 25% dân số tại nước này, khiến cho Liban ở trong tình trạng căng thẳng.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Kitô tại Jerusalem bày tỏ lo âu vì bạo lực gia tăng ở Trung Đông và tái lên án nạn bạo lực nhân danh tôn giáo. Trong sứ điệp phục sinh công bố hôm qua mùng 1 tháng 4, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin cùng với các vị lãnh đạo Kitô khác tố giác các hành vi bạo lực chống lại các nhóm thiểu số, lạm dụng danh nghĩa tôn giáo. Sứ điệp cũng nhận xét rằng tại Ai Cập, Iraq và Syria, tín hữu thuộc các cộng đồng Kitô cổ kính nhất là những nạn nhân đầu tiên của nạn bạo lực. Không tôn giáo chân chính nào có thể biện minh cho việc sử dụng bạo lực để chống lại con người. Ai có lối cư xử man rợ như thế chính là những kẻ vô nhân đạo đối với các nạn nhân. Ký tên vào sứ điệp trên đây ngoài Đức Thượng Phụ Fuad Toan, còn có cha Pierre Battista Pizzaballa bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa và Đức Thượng Phụ Teofilo III thuộc chính thống Hy Lạp.
Roma, Đức Thánh cha Francisco sẽ trình bày một bài suy niệm trong cuộc tĩnh tâm lần thứ ba cho các linh mục thế giới tổ chức tại đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma từ ngày 10 đến 14 tháng 6 tới đây. Cuộc tĩnh tâm do phong trào canh tân trong Thánh Linh và Huynh đoàn Công giáo tổ chức và có chủ đề là được kêu gọi nên thánh để tái truyền giảng tin mừng, tập hợp, hòa giải, biến đổi, củng cố, sai đi, thi hành công tác tái truyền giảng tin mừng. Tư tưởng chỉ đạo cho cuộc tĩnh tâm này là tông huấn niềm vui phúc âm của Đức Thánh cha Francisco. Ngài sẽ trình bày bài suy niệm vào ngày 12 tháng 6 về đề tài, được biến đổi nhờ tình yêu và cho tình yêu. Ngoài các linh mục, cũng có nhiều giám mục và phó tế độc thân đến từ năm châu can dự vào cuộc tĩnh tâm này. Theo chương trình, chiều ngày thứ Tư, mùng 10 tháng 6, có chủ đề là tập hợp. Đức Hồng Stanislav Friuko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, sẽ chủ sự thánh lễ khai mạc. Bài suy niệm sẽ do cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, nói về được kêu gọi nên thánh để tái truyền giảng tin mừng. Hôm sau đó, thứ Năm 11 tháng 6, có chủ đề là được hòa giải. Đức Hồng Y. Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, sẽ hướng dẫn cuộc suy niệm về đề tài, được hòa giải với Thiên Chúa. Sau giờ chầu Thánh Thể, Đức Hồng Y. Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự Thánh lễ Đồng Tế. Ban chiều cùng ngày, cha Livio Tacchini sẽ suy niệm về chủ đề Cái giá của sự hòa giải. Tiếp đến là phần nghi thức hòa giải do cha Daniel Ange hướng dẫn.
Ngày 12 tháng 6, lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có chủ đề là được biến đổi. Ban sáng cha Jonas Abil sẽ trình bày bài suy niệm hãy để cho tình yêu Chúa biến đổi bạn. Ngay sau đó nữ tu Brice McKenna và cha Kevin Scanlon sẽ hướng dẫn giờ chầu Thánh Thể và kinh nguyện chữa lành. Ban chiều các tham dự viên sẽ gặp gỡ Đức Thánh Cha và Ngài trình bày bài suy tư về chủ đề được tình yêu biến đổi và cho tình yêu. Và sau cuộc trao đổi với các linh mục, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ và ủy thác sứ vụ thừa sai cho các tham dự viên. Ngày thứ Bảy 13 tháng 6, các tham dự viên sẽ suy tư về đề tài được củng cố. cha Cantalamessa sẽ trình bày chủ đề được củng cố để trở nên môn đệ thừa sai trọn vẹn hơn. Sau đó có thánh lễ do Đức Hồng Y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ chủ sự. Ban chiều có bài suy niệm về đề tài Sống chức linh mục trong quyền năng của Chúa Thánh Linh do cha Joseph Malegreca trình bày. Từ Brazil có chứng từ của cha José Luis Ascona. Cuộc tĩnh tâm kết thúc vào Chủ nhật 14 tháng 6 với thánh lễ trọng thể do Đức Hồng Y Agostino Vallini, giám quản Roma chủ sự.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Nếu chúng ta lên trước lễ mà không thực sự sẵn sàng rửa chân cho nhau, thì chúng ta không nhận biết thân mình của Chúa Kitô. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói như trên với hơn 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu tham dự buổi gặp gỡ chung sáng thứ tư hàng tuần hôm qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Vì chúng ta đang ở trong tuần Thánh, nên Đức Thánh Cha đã trình bày về ý nghĩa Tam Nhật Thánh. Ngài nói,
Domani è giovedì santo. Nel pomeriggio, con la santa messa che si chiama nella cena del Signore, avrà inizio il triduo pasquale della Passione.
Ngày mai là thứ năm tuần thánh. Vào ban chiều với thánh lễ tiệc chiều của Chúa sẽ bắt đầu Tam Nhật Thánh, cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô, tột đỉnh toàn năm phụng vụ của cuộc sống Kitô. Tam Nhật bắt đầu với việc tưởng niệm bữa tiệc cuối cùng. Trong ngày vọng của cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu hiến dâng cho Thiên Chúa Cha mình và máu của Ngài dưới hình bánh và rượu, làm của dưỡng nuôi các tông đồ, và Ngài truyền cho các vị lưu truyền việc hiến dâng ấy để tưởng niệm Ngài. Khi nhắc lại việc rửa chân, phúc âm của lễ này diễn tả cùng một ý nghĩa của Thánh Thể dưới một viễn tượng khác. Như một người đầy tớ, Chúa Giêsu rửa chân cho ông Simon Phêrô và 11 môn đệ khác. Với cử chỉ ngôn sứ đó, Ngài diễn tả ý nghĩa cuộc sống và cuộc khổ nạn của Ngài như việc phục vụ Thiên Chúa và các anh em. Thật ra con người không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ. Điều này cũng xảy ra trong bí tích rửa tội, khi ơn Thánh Chúa đã rửa chúng ta sạch khỏi tội lỗi và chúng ta được mặc lấy Chúa Kitô. Điều này cũng xảy ra mỗi khi chúng ta tưởng niệm Chúa trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta hiệp thông với Chúa Kitô, người tôi tớ, để vâng lệnh Ngài, lệnh yêu thương nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Nếu chúng ta lên rước lễ mà không thực sự sẵn sàng rửa chân cho nhau, thì chúng ta không nhận biết thân mình của Chúa Kitô. Đó là việc phục vụ của Chúa Kitô, Đấng đã tự hiến mình một cách toàn hảo.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, trong phụng vụ thứ sáu tuần thánh, chúng ta suy niệm mầu nhiệm cái chết của Chúa Kitô và thờ lạy thánh giá. Trong những lúc cuối cùng của cuộc sống, trước khi phó thần hồn cho Thiên Chúa Cha, Chúa Giêsu nói, đã hoàn tất. Lời này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là công trình cứu chuộc đã hoàn tất, rằng toàn thánh kinh đã tìm thấy sự thành toàn trong tình yêu của Chúa Kitô, chiên con bị sáp tế. Với hiến tế của mình, Chúa Giêsu đã biến đổi sự gian ác lớn lao nhất trong tình yêu vĩ đại của người. Dọc dài các thế kỷ, với chứng tá của mình, có những người nam nữ phản ánh một tia sáng của tình yêu toàn thiện, tràn đầy và không nhiễm uế. Tôi thích nhớ tới một chứng nhân anh hùng của thời đại chúng ta ngày nay, đó là cha Andrea Santoro, linh mục thuộc giáo phận Roma và là thừa sai bên Thổ Nhĩ Kỳ. Vài ngày trước khi bị ám sát tại Trebisonda bên Thổ Nhĩ Kỳ, cha đã viết, tôi ở đây để sống giữa dân này và để cho phép Chúa Giêsu làm điều đó bằng cách cho Ngài mượn thịt xác tôi. Ta chỉ có khả năng cứu rỗi khi hiến dâng chính thịt xác mình, phải mang lấy sự giữ của thế giới và chia sẻ sự khổ đau bằng cách làm cho nó thấm nhập xác thịt mình cho tới tận cùng như Chúa Giêsu đã làm. Ước chi thí dụ này và biết bao thí dụ khác nâng đỡ chúng ta trong việc hiến dâng mạng sống mình như món quà của tình yêu tặng cho các anh em khác noi gương Chúa Giêsu. Và cả ngày nay nữa, cũng có biết bao nhiêu người nam nữ, các vị tử đạo thật, hiến dâng mạng sống họ với Chúa Giêsu để tuyên xưng đức tin, chỉ vì lý do đó. Đó là một việc phục vụ của chứng tá Kitô cho tới đổ máu, việc phục vụ mà Chúa Kitô đã làm cho chúng ta, Ngài đã cứu chúng ta cho tới cùng. Và đó là ý nghĩa của từ đã hoàn tất. Thật đẹp biết bao nếu tất cả chúng ta vào cuối cuộc đời mình với các sai lầm, các tội lỗi và cả các việc lành, với tình yêu của chúng ta đối với tha nhân, chúng ta có thể nói với Thiên Chúa Cha như Chúa Giêsu đã hoàn tất, không phải với sự toàn vẹn như người, nhưng nói, lạy Chúa, con đã làm tất cả những gì con có thể làm, đã hoàn tất. Khi thờ lạy thập giá, khi nhìn Chúa Giêsu, chúng ta nghĩ tới tình yêu, việc phục vụ, cuộc sống chúng ta, các vị Kitô hữu tử đạo, và nghĩ tới cuộc sống mình sẽ ích lợi cho chúng ta. Không ai trong chúng ta biết khi nào điều này sẽ xảy ra, nhưng chúng ta có thể xin ơn Thánh, có thể nói, lạy Cha, con đã làm điều con có thể làm, đã hoàn tất.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Ngày thứ bảy tuần thánh là ngày trong đó giáo hội chiêm ngưỡng việc ngủ nghỉ của Chúa Kitô trong mồ sau chiến thắng của thập giá. Trong ngày thứ bảy một lần nữa giáo hội tự đồng hóa với mẹ Maria, toàn đức tin của giáo hội đã được tiếp nhận nơi mẹ là người tin toàn vẹn đầu tiên. Trong sự tối tăm bao trùm thụ tạo, mẹ một mình cầm giữ cho ngọn đuốc đức tin nơi sự sống lại của Chúa Giêsu được cháy sáng bằng cách hy vọng chống lại mọi hy vọng. Trong lễ vọng phục sinh, trong đó lại vang lên lời tung hô Hallelujah, chúng ta cử hành Chúa Kitô phục sinh, trung tâm và cùng đích của vũ hoàn và của lịch sử. Chúng ta canh thức đầy hy vọng đợi chờ sự trở lại của Ngài, khi lễ vượt qua sẽ được biểu lộ tràn đầy. Đức Thánh Cha giải thích thêm điểm này như sau.
A volte il buio della notte sembra penetrare nell'anima. A volte pensiamo ormai non c'è più nulla da fare e il cuore non trova più la forza di amare.
Đôi khi tối tăm của đêm đen xem ra vào thấu tận linh hồn, đôi khi chúng ta nghĩ không còn làm được gì nữa và con tim không tìm ra sức mạnh để yêu thương. Nhưng chính trong sự tối tăm đó, Chúa Kitô thắp sáng lên ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, một ánh sáng phá tan đêm tối và loan báo một khởi đầu. Hòn đá của đớn đau đã được lật qua một bên, nhường chỗ cho niềm hy vọng. Đó chính là mầu nhiệm cao cả của sự phục sinh. Trong đêm thánh này, giáo hội trao ban cho chúng ta ánh sáng của đấng phục sinh, để nơi chúng ta không còn có sự tiếc nuối nữa, nhưng có niềm hy vọng cho những ai rộng mở cho một hiện tại tràn đầy tương lai. Chúa Kitô đã chiến thắng cái chết, và chúng ta cùng chiến thắng với Ngài. Như là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi là những tuần canh trời sáng, biết nhận ra các dấu chỉ của đấng phục sinh, như các phụ nữ và các môn đệ đã làm khi chạy tới mộ vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần. Anh chị em thân mến, trong các ngày Tam Nhật Thánh, chúng ta đừng chỉ hạn chế tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa, nhưng cũng hãy bước vào trong mầu nhiệm và lấy các tâm tình và thái độ của Chúa như tông đồ Phao-lô mời gọi chúng ta. Anh em hãy có chính các tâm tình của Chúa Kitô Giêsu, và khi đó sẽ là lễ vượt qua tốt lành cho chúng ta.
Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ và Tây Âu, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước Indonesia, Nhật Bản, Hồng Kông, Mexico, Ecuador, Argentina. Ngài chúc mọi người Tam Nhật Thánh sốt sắng và luôn sẵn sàng làm chứng cho tình yêu hy hiến của Chúa Kitô và có cùng các tâm tình của Chúa. Với các đoàn hành hương Ba Lan, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ mùng 2 tháng 4 là kỷ niệm ngày Thánh Gioan Phao-lô II qua đời. Đức Thánh Cha nói, chúng ta nhớ tới Ngài như chứng nhân vĩ đại của Chúa Kitô khổ đau, chết và phục sinh. Chúng ta hãy xin Ngài bầu cử cho chúng ta, cho các gia đình và giáo hội, để ánh sáng phục sinh giải tỏa trên mọi bóng tối của cuộc sống và khiến cho chúng ta được tràn ngập niềm vui và sự an bình. Với các nhóm nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các sinh viên tham dự Đại hội Sinh viên Quốc tế tại Roma, học sinh Học viện Thánh Vincent de Pauli vùng Reggio Emilia, nhân kỷ niệm 150 năm hoạt động. Ngài khích lệ họ lớn lên trong tình bạn với Chúa, vì điều cần thiết không phải là một cuộc sống thoải mái, mà là một trái tim si tình. Đức Thánh Cha cũng chào các tham dự viên cuộc tuần hành quốc tế Montefortiana, tỉnh Verona. Chào các bạn trẻ, người đau yếu và các cặp vợ chồng mới cưới, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người nhớ ngày giỗ Thánh Giáo Hoàng John Paul II. Ngài xin người trẻ học đương đầu với cuộc sống, với niềm hăng say của người. Anh chị em đau yếu, biết tươi vui vác thánh giá khổ đau như người. Và các đôi tân hôn biết luôn để Thiên Chúa vào trung tâm cuộc đời hôn nhân, để có được nhiều tình yêu và hạnh phúc hơn. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc usque in saeculum.
Aiuterum nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại con đường ơn gọi nữ tu dòng kín của chị Maria Teresa Nhan Thánh, người Ý.
Sau đây là chứng từ ơn gọi nữ tu dòng kín Cát Minh của chị Maria Teresa Nhan Thánh, người Ý. Chị Maria Teresa sống tại Đan Viện ở Ostuni, miền Nam nước Ý. Chị nói về con đường ơn gọi của mình như sau. Trước đây, thật ra không ai có thể tin được rằng con Teresa một ngày kia lại bỏ tất cả mọi sự để dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa và khép mình trong bốn bức tường Đan Viện kín Cát Minh. Thật không thể nào tin được như thế. Bởi lẽ, không một ai có thể ngờ được rằng, cái con bé sống lơ đễnh, không bao giờ đặt vấn đề Thiên Chúa, lại có một ngày nghĩ đến chuyện muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Và sự thật là đã như thế, bởi vì, đúng như lời Chúa phán trong sách tiên tri Isaiah rằng, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối của các ngươi không phải là đường lối của ta. Kể từ ngày 16 tháng 9 năm 2004, con là nữ tu dòng kín Maria Teresa Nhan Thánh. Dĩ nhiên, trong quá khứ, con không phải là một thiếu nữ siêng năng đi nhà thờ nhà thánh. Thế nhưng con cũng không hề bị ai đẩy đưa ép buộc phải vào đan viện. Con bắt đầu nghe tiếng Chúa thúc giục trong tâm hồn năm con bước vào tuổi 20. Đó là tứ tuổi bắt đầu có suy tư, tự hỏi mình là ai. Sau đó, kể từ ngày con ý thức và thâm hiểu được con là nữ tử Thiên Chúa, con liền nhận ra rằng, nơi cuộc sống trên trần gian này, cho dầu có ai đó trìu mến và yêu thương con đậm đà thấm thiết, hoặc có người bạn nào chí thân chí ái đến đâu đi nữa, cũng không thể nào yêu thương con bằng một tình thương lớn lao và chân thật như mối tình Thiên Chúa dành cho con. Cứ thế, thời gian bình lặng trôi qua cho đến năm 25 tuổi. Con dứt khoát từ bỏ tất cả để ra đi theo tiếng Chúa gọi. Con quyết định tận hiến toàn thân con và trọn cuộc đời con cho Đức Chúa Giêsu Kitô. Con trải qua 2 năm rưỡi đầu tiên trong cuộc sống đang tu với ít nhiều khó khăn, bởi lẽ con quá quen với lối sống tự do bươn chải ngoài đời. Nhưng cùng lúc, con cũng được hưởng niềm vui, một niềm vui đơn sơ trong trắng và tràn đầy, đến từ tình yêu của Thiên Chúa, đấng là Cha nhân lành. Trong bầu khí thinh lặng của cuộc sống đang tu, con lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh qua những giờ cầu nguyện, quỳ chầu trước mình Thánh Chúa Giêsu. Cầu nguyện đối với con trở thành hồng ân vô giá. Nhờ cầu nguyện, con khám phá ra rằng Thiên Chúa đã dẫn đưa con tiến thẳng vào cái lõi tỷ, cái chính yếu của cuộc sống. Thiên Chúa đã đưa con trở về nguồn cội của chính con là Thiên Chúa. Thiên Chúa như đề ra một thách thức và nói với con rằng, trong một thế giới đầy dẫy tuyệt vọng và chạy theo hư ảo phù vân, Cha muốn con hãy trở thành ngôn sứ của tình yêu Cha. Cha muốn con hãy trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Đó chính là một thách đố lớn lao, nhưng con đã chấp nhận thách đố với niềm vui chân thành. Cùng lúc, con đặt trọn niềm tin tưởng nơi Thiên Chúa, đấng đã chọn trong thế giới cái hư không để đánh tan những cái được gọi là to tát phù vân. Như lời kinh Magnificat, Đức Nữ Trinh Rất Thánh Maria hát lên rằng, Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Dân đúng như thế. Ngày 16 tháng 9 năm 2004, ghi dấu cuộc đời con một cuộc khởi hành quan trọng. Vì thế, con chỉ còn biết lăn xả vào mầu nhiệm cuộc sống đang tu, với niềm xác tín sâu xa rằng, con không lao mình vào khoảng trống không, nhưng con lao mình vào vòng tay yêu thương che chở quan phòng của Thiên Chúa. Đồng thời, con cũng nồng nhiệt ao ước kéo theo thật nhiều linh hồn cùng lao mình vào vòng tay Đức Chúa Giêsu Kitô, đúng như thánh tâm từ ái của Ngài hằng mong mỏi tìm kiếm. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và cắt cử các con để các con ra đi, xin được hoa trái, và hoa trái của các con tồn tại. Hầu tất cả những gì các con xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho các con. Điều Thầy truyền dạy các con là hãy yêu thương nhau. Thầy là cành nho, các con là cành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy xin nhiều hoa trái. Vì không có Thầy, các con chẳng làm được gì. Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy. Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục Tôi Xin Chọn Người do Nguyễn Huy Mai phụ trách, tuần này nói về di nguyện cuối đời.
Các bạn thân mến, người ta thường nói, người sắp chết luôn luôn nói thật, vì họ cảm nhận được mình chẳng còn sống được bao lâu. Cái chết đến gõ cửa phòng để mời gọi họ bước qua thế giới bên kia. Rời xa cõi đời này, họ muốn ít nhất một lần trong đời sống thật với chính mình và người khác. Vì thế, những di nguyện của họ là những lời tâm huyết tựa hồ như rút ruột rút gan để chia sẻ với người thân của chính mình. Và ắt hẳn, người còn sống chỉ có thể giúp cho người đã khuất an tâm nhắm mắt bằng việc chu toàn di nguyện của người đã lìa đời. Đó là những tâm tình mà chính Đức Giêsu đã muốn bày tỏ với các môn đệ mình trước lúc người phải rời xa họ, xa rời thế gian này để đến một nơi thật xa, một bến bờ nằm bên kia sự sống. 3 năm cùng các môn đệ vào sinh ra tử, ngang cùng ngõ hẻm thầy trò đã cùng đi. Chẳng trách tại sao Đức Giêsu lại nặng lòng với các môn đệ đến thế. Ngài thương họ vẫn cứng lòng vì 3 năm theo thầy mà con tim vẫn chai đá. Họ chỉ lo vun vén cho bản thân và tranh giành quyền lực và địa vị, nhưng chẳng mảy may có bóng hình của thầy ở trong tim. Nói thế cũng có phần hơi khắt khe, vì thực tế 12 môn đệ này là những người đã kiên trung đến cùng. Có kẻ đã rẽ sang đường khác sau khi nghe thầy mặc khải về bánh hằng sống quá chướng tai. Nào chẳng phải Phêrô đã đại diện anh em mạnh miệng rằng, bỏ Đức Giêsu thì họ cũng chẳng biết theo ai nữa, vì chỉ mình Ngài mới có lời ban sự sống. Ngài thương họ đã từ bỏ mọi sự vì mình, để đi theo một người chẳng có nổi hòn đá để tựa đầu. Chỉ tiếc là một khi đã từ bỏ, họ lại tiếc nuối mà đòi được bù trừ như Phêrô đã từng chất vấn người. Đúng là Ngài chẳng có gì để cho họ, ngoài chén đắng mà Thiên Chúa Cha đã ban cho. Rồi từng người trong họ cũng sẽ phải uống, để học trò cũng nên giống như Thầy. Thương các môn đệ mỏng giòn và yếu đuối, nên Ngài đã cầu xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Ngài không xin Cha cách họ khỏi thế gian, nhưng xin cho họ ở giữa thế gian, nhưng không bị thế gian này vùi lấp. Ngài xin Cha cho Thánh Thần đồng hành với các môn đệ, một khi Ngài không còn ở gần bên họ nữa. Ngài biết họ chẳng yêu thương gì nhau hết, nên đã hạ mình xuống rửa chân cho họ. Những mong ước rồi họ sẽ cúi xuống mà rửa chân cho nhau. Bàn tay yêu thương của Thầy đã chẳng ngại ngần để cúi xuống rửa chân cho Giuđa, kẻ rồi đây sẽ bán đứng chính mình. Bàn tay ấy cũng chẳng khước từ đôi chân của tông đồ trưởng Phêrô, con người bồng bột và sốc nổi, nên rồi đây sẽ chối Ngài những 3 lần. Đôi chân Ngài cũng chẳng do dự để cúi xuống rửa chân cho các môn đệ còn lại, những người rồi sẽ cao chạy xa bay, bỏ mặc Thầy sống chết mặc bay. Con tim Ngài đầy ắp tình mến, nên Ngài không còn coi họ là tôi tớ nữa, nhưng xưng hô với nhau như bạn đường. Ngài đã, đang và sẽ mãi mãi yêu mến những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và người yêu thương họ đến cùng. Thầy đã rút ruột, rút gan khi trao ban cho họ một giới răn mới, là các môn đệ hãy yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương họ. Yêu thương trở thành dấu chỉ để nhận biết những ai là môn đệ của Ngài. Tình thương và mức độ thân thiết giữa Thầy và trò như cành nho luôn gắn liền với thân cây. Để rồi bao nhựa sống yêu thương luôn căng tràn, sẽ từ thân mà nuôi sống hết các cành nho. Vẫn biết giờ phải xa cách các môn đệ đã điểm, nhưng Thầy Giêsu vẫn còn quyến luyến với họ, nên Ngài đã dùng quyền năng biến bánh và rượu trở nên thịt và máu của chính mình. Từ nay, dù Thầy trò có cách trở, họ chỉ cần xin ơn Thánh Thần để biến bánh và rượu trở nên thịt và máu của chính Giêsu. Như thế là Thầy vẫn có cơ hội ở giữa trò, trò có thể gặp Thầy bất cứ khi nào họ muốn. Các bạn thân mến, bao di nguyện cuối đời của Thầy Giêsu vẫn tiếp tục vọng vang nơi thời đại của chúng ta. Đó là một tình yêu nhưng không và trao hiến của Thiên Chúa, bất chấp đối tượng mình yêu có là ai. Ta không trả thù kẻ làm hại mình đã là hay, nhưng Chúa bảo phải yêu thương và cầu nguyện cho họ nữa. Không chỉ cầu nguyện và yêu thương suông, nhưng ta phải sẵn sàng hạ mình xuống để rửa chân cho những người đã làm hại mình. Giữa một thế giới đảo điên vì chết chóc và căm ghét, hãy dùng tình yêu để hóa giải hận thù. Giữa những trào lưu xô bồ và sốc nổi của thế gian, ta được mời gọi hãy đi ngược dòng đời để đến cùng Thiên Chúa, là suối nguồn của tình thương và sự sống. Giữa nhịp sống hối hả và trục dịch, hãy dành những khoảng lặng và lắng riêng cho Chúa Giêsu Thánh Thể. Giữa muôn ngã đường đưa bước ta giữa dòng đời, hãy xin Thánh Thần soi dẫn để đưa ta đến bến bờ bình an. Nếu chúng ta thực hiện được những điều này, Thầy Giêsu sẽ vô cùng cảm kích và biết ơn, vì sự hiến thân mình của Ngài đã chẳng hoài công vô ích.
Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly: Này đoàn con ơi, chớ hãy sợ chi, ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới. Về cùng cha ta, đấng đã gọi ta. một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này ta đi lo cho các ngươi, dọn chỗ các ngươi bên ta sau này. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Này đoàn trên ơi, giữ vững niềm tin, vì này ta đi sẽ có lợi hơn. Đừng buồn lo chi, sẽ có ngày vui khi đứng ngôi an nơi Cha ngự đến. Ngài là ngôi ba xuất phát từ Cha, và Ngài thay ta hướng dẫn đường đi. Là nguồn ơn thiêng yêu thương chứa chan, ban sức thêm ơn núi an vỗ về. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Cây nho chính của vườn nho, còn người trông nom chính Chúa là Cha. Ngành nào chúng ta sẽ cho nhiều hoa, Cha sẽ tia đi cho nho mộng trái. Ngành nào không chia sức sống của ta, thì này Cha ta sẽ ném ngoài xa. Ngành nào không lo liên kết với cây, sẽ héo khô ngay không sinh nghịch gì. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Lời Ngài khi xưa, lời Ngài khi xưa con xin nhớ hoài. Tình Ngài thương con, tình Ngài thương con không bến không bờ. Lời Ngài khi xưa, ngàn đời mai sau con luôn ghi nhớ. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy. Hãy thương yêu nhau, hãy thương yêu nhau như chính thầy.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, tông sắc của Đức Thánh Cha Francisco ấn định năm thánh đặc biệt về lòng thương xót sẽ được chính thức công bố chiều thứ Bảy 11 tháng 4 tới đây tại đền thờ Thánh Phêrô. Beirut, các vị lãnh đạo tôn giáo tại Liban khẳng định vai trò thiết yếu của sự hiện diện của các tín hữu Kitô tại Trung Đông và kêu gọi đối phó với nạn khủng bố trong vùng này về mặt văn hóa, giáo dục và chính trị. Erbin, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, tiếp tục cuộc viếng thăm ủy lạo người tị nạn tại Iraq theo ủy nhiệm của Đức Thánh Cha. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng, từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 9.600 kilosic, tức là 31m25, và 11.900 kilosic, tức là 25m21. Ban tối, từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng, 11.890 kilosic, tức là 25m23, và 15.470 kilosic, tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây. Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, xuống hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.